Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 31 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi ý kiến chung của Đức Thánh Cha với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại Giáo hội Công giáo Philippines trước cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Khiêm nhường trong ơn gọi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha cùng với Đức Thượng Phụ Bartolomeo Giáo chủ Chính thống Constantinople tái kêu gọi bảo tồn, săn sóc và tôn trọng thiên nhiên. Ngày mùng 1 tháng 9 này là ngày cầu nguyện cho việc săn sóc thiên nhiên. Trong dịp này, tôi và người anh em quý mến là Bartolomeo, thượng phụ chung ở Constantinople, đã cùng nhau soạn một sứ điệp. Trong văn kiện này, chúng tôi mời gọi tất cả hãy có một thái độ tôn trọng và có tinh thần trách nhiệm đối với thiên nhiên. Ngoài ra, chúng tôi cũng kêu gọi những người giữ một vai trò ảnh hưởng, hãy lắng nghe tiếng kêu của trái đất và tiếng kêu của người nghèo là những người phải chịu đau khổ nhiều nhất vì sự thiếu quân bình về môi sinh.
Padova, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa thánh, nồng nhiệt hy vọng Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ nhất sớm được tôn vinh trên bàn thờ. Đức Hồng y Parolin bày tỏ lập trường trên đây hôm 28 tháng 8 vừa qua khi trả lời câu hỏi của một ký giả bên lề buổi giới thiệu một tạp chí về những dịp Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai và Biển Đức thứ 16 lưu ngụ tại miền Cadore, Bắc Italia. Đức Hồng y nói: Sau khi có sắc lệnh, nhìn nhận Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ nhất đã thực hành các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng, và nếu có phép lạ được công nhận sau đó, thì tôi tin rằng việc kết thúc án phong chân phước cho Đức Cố Giáo hoàng sẽ là điều sớm được tiến hành. Tôi tin là có một cái gì đó, nếu phép lạ được phê chuẩn, thì việc phong chân phước sẽ được tiến hành trong thời gian ngắn. Theo báo Công giáo Tương lai ở Italia, số ra ngày 26 tháng 8 vừa qua, sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Gioan Phaolô thứ nhất sắp được công bố. Bà Stefania Falasca, thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô thứ nhất, cho biết, hồi tháng 6 năm nay, các chuyên gia thần học đã bỏ phiếu nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Cố Giáo hoàng. Vào khoảng cuối năm nay, các hồng y và giám mục thành viên bộ phong thánh sẽ họp để cứu xét và bỏ phiếu về vấn đề này, và nếu được Đức Thánh Cha phê chuẩn thì sẽ được công bố. Đức hồng y Albano Luciani được bầu làm giáo hoàng vào ngày 26 tháng 8 năm 1978, nhưng chỉ 33 ngày sau đó, ngài qua đời vì bệnh tim, thọ 65 tuổi.
Astana. Trong những ngày này, từ hôm qua 30 tháng 8 đến mùng 4 tháng 9, Đức Hồng y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đang viếng thăm tại Astana, thủ đô Cộng hòa Kazakhstan, nhân dịp cuộc triển lãm quốc tế Expo 2017 về chủ đề năng lượng tương lai. Đức Hồng y Turkson cũng là ủy viên của Tòa Thánh về sự tham gia vào cuộc triển lãm này. Căn nhà của Tòa Thánh tại đây mang chủ đề năng lượng phục vụ công ích, chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Cùng thuộc phái đoàn của Đức Hồng y Turkson tại Astana có Đức Tổng giám mục Francis Chulikat, người Ấn Độ, sứ thần Tòa Thánh tại Kazakhstan, các vị lãnh đạo giáo hội địa phương và một số nhân viên của bộ. Thứ năm hôm nay 31 tháng 8, Đức Hồng y Turkson sẽ tham dự một hội nghị liên tôn tại Tòa nhà Hòa bình và Hòa giải, cũng ở thủ đô Astana. Hội nghị này do Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn và Tòa sứ thần Tòa Thánh tại Kazakhstan tổ chức với sự bảo trợ của Bộ Tôn giáo vụ của Chính phủ nước này và một số cơ quan khác. tham dự hội nghị có các đại diện của Hồi giáo, Do Thái và nhiều hệ phái Kitô đến từ một số quốc gia. Ngày 1 tháng 9 là ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên tại Trung tâm Y tế của triển lãm Expo 2017. Trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Tucson, có cuộc họp báo của Caritas Almaty Kazakhstan để trình bày nội dung và hành trình nghệ thuật trong căn nhà của Tòa Thánh. Đồng thời loan báo một dự án sử dụng năng lượng dài hạn và việc hội nhập xã hội, đặc biệt là của các trẻ em mồ côi và khuyết tật, do Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Kazakhstan thực hiện.
Ngày 2 tháng 9 sẽ tiến hành Ngày Quốc gia của Tòa Thánh. Vào lúc 3 giờ chiều, có một buổi trình bày với sự lên tiếng của Đức Hồng Y Tucson và của ông Kasim Yoma Tokayev, Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan, cũng như của Đức cha Thomas Peta, Tổng giám mục giáo phận Astana sở tại. Trong dịp này, sẽ công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Expo 2017. Phần âm nhạc của buổi trình bày này do ca đoàn Soli Deo Gloria vinh danh một mình Thiên Chúa của giáo phận Novosibirsk ở Nga đảm trách. Chiều ngày 3 tháng 9, Đức Hồng Y Tucson sẽ thuyết trình tại Đại học Tổng thống Nazarbayev về đề tài Năng lượng cho căn nhà chung của chúng ta. Buổi thuyết trình này do Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức với sự cộng tác của Đại học Nazarbayev.
Hán Thành, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc bày tỏ lo âu về vụ Bắc Triều Tiên lại thử hỏa tiễn hôm 29 tháng 8 vừa qua. Hỏa tiễn bay được 2.700 cây số ở cao độ 550 cây số, xâm phạm không phận Nhật Bản và rơi xuống biển Nhật Bản, khiến cho Thủ tướng Shinzo Abe và nhân dân Nhật phẫn nộ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đồng thanh lên án hành động này của Bắc Triều Tiên. Trong thông cáo phổ biến cùng ngày 29 tháng 8, Ủy ban Giám mục Hàn Quốc về Công lý và Hòa bình do Đức cha Lazaro Du Hưng Thực, Giám mục Giáo phận Đại Điền làm chủ tịch, nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Gioan 23 trong thông điệp hòa bình dưới thế. Hòa bình không bao giờ có thể được xây dựng bằng sự quân bình lực lượng võ khí, nhưng được thực hiện qua sự tín nhiệm lẫn nhau. Trong chiều hướng này, các giám mục Hàn Quốc cũng bày tỏ lo âu sâu xa vì chính phủ Hàn Quốc có ý định sử dụng hỏa tiễn THAAD, là loại hỏa tiễn có tầm ngắn và trung bình chống hỏa tiễn, do Hoa Kỳ bố trí trên lãnh thổ Hàn Quốc. Các giám mục đề nghị xét lại sự bố trí hỏa tiễn này vì nó có thể gây nên khó khăn lớn, không những trong tương quan giữa hai nước ở bán đảo Triều Tiên, nhưng cả trong những quan hệ quốc tế nữa. Ủy ban Công lý và Hòa bình Hàn Quốc tái khẳng định rằng giáo hội tại nước này quyết liệt tố giác mọi sự khiêu khích thiếu khôn ngoan của Bắc Triều Tiên và chống lại mọi hành động làm gia tăng căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và làm thụt lùi việc thăng tiến hòa bình.
Colombo, Hội đồng Giám mục Sri Lanka lên án luật cho phá thai mới được chính phủ nước này thông qua. Dự luật do Hội đồng Nội các của Thủ tướng Maithripala Sirisena đề xướng cho phép phá thai trong hai trường hợp, có thai vì bị hiếp dâm và bào thai dị hình. Sau đó, dự luật đã được Quốc hội Sri Lanka thông qua. Trong thông cáo với chữ ký của Đức cha Chủ tịch Winston Fernando và Phó Chủ tịch Valance Mendis, Hội đồng Giám mục Sri Lanka lên án mọi cố gắng hợp thức hóa phá thai với bất kỳ hình thức nào, đồng thời khẳng định rằng công lý không thể bị vi phạm trong bất kỳ trường hợp nào, nhất là khi phải duy trì quyền sống của một hài nhi chưa sinh ra. Không thể bảo vệ quyền của người này đồng thời vi phạm quyền của người khác. Hãng tin Asia News cho biết, từ đầu năm đến nay, tại Sri Lanka đã có 240.000 vụ phá thai bất hợp pháp. Con số này gia tăng so với thời gian trước đây. Tổ chức phụ nữ tại đảo này ủng hộ việc ban hành luật cho phá thai, trong khi các tín hữu xác quyết rằng sự sống con người phải được tôn trọng từ lúc mới thụ thai.
Brasilia, Liên mạng Giáo hội miền Amazonia phê bình quyết định của Tổng thống Michel Temer của Brazil bãi bỏ vùng bảo tồn thiên nhiên Renca trong miền rừng Amazonia để cho phép các công ty khoáng sản của Brazil và nước ngoài khai thác. Vùng Renca được thành lập năm 1984 trong lãnh thổ hai bang Amapá và Pará ở miền đông bắc Brazil với diện tích tổng cộng là 46.450 cây số vuông bằng diện tích nước Đan Mạch. Lãnh thổ này có 9 khu vực được bảo vệ, trong đó có 3 khu vực được bảo vệ hoàn toàn. Người ta cho rằng vùng đất này có nhiều mỏ vàng và đá quý, không kể các mỏ đồng, sắt và kim cương. Theo quyết định của Tổng thống, 30% diện tích vùng Renka sẽ được dùng vào việc khai thác quặng mỏ. Quyết định của Tổng thống Temer bị giáo hội và một số đảng phái đối lập, cũng như phong trào bảo vệ môi trường phản đối, vì nó có thể gây thiệt hại do việc phá hủy các rừng cây. Liên mạng giáo hội Liên Amazonia gọi tắt là REPAM và thuộc Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin và có liên quan đến Hội đồng Giám mục Brazil cùng với một số cơ quan công giáo khác đã bác bỏ sắc lệnh của Tổng thống Temer và gọi quyết định này phản dân chủ và rất tai hại.
Tổ chức bác ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức chuyên trợ giúp Mỹ Châu Latin cũng mạnh mẽ phê bình sắc lệnh của Tổng thống Temer cho khai thác các quặng mỏ tại khu vực Renka. Trong thông cáo công bố hôm 29 tháng 8 vừa qua tại thành phố Essen, ông Clemens Barkhausen, đặc trách về Brazil thuộc tổ chức Adveniat, nhận định rằng chính phủ Brazil đã hy sinh môi trường sinh sống của các thổ dân để phục vụ quyền lợi của các công ty khai thác quặng mỏ. Để duy trì quyền bính, Tổng thống Temer cần các đại diện hùng mạnh của các nhóm khai thác nông nghiệp và quặng mỏ. Sắc lệnh của Tổng thống nằm trong truyền thống đau thương với những quyết định chính trị đưa tới sự phá hủy nhất loạt cuộc sống của các thổ dân bản xứ. Trước đó, hôm 28 tháng 8, Đức Hồng Y Claudio Humes, nguyên Tổng giám mục giáo phận Sao Paulo và Đức cha Edwin Grau Edler, giám mục tại vùng Amazonia, gọi quyết định của Tổng thống Temer là một hành vi thiếu dân chủ, vì trước đó không hề có sự tham khảo ý kiến nào với các thổ dân liên hệ. Sắc lệnh này đi ngược với hiến pháp quốc gia. Hai vị e ngại rằng sẽ có sự gia tăng đốn cây rừng, sự mất mát các loại sinh vật khác nhau và những hậu quả tiêu cực cho các thổ dân trong toàn vùng. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin tường thuật với quý vị buổi ý kiến chung của Đức Thánh Cha với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư hôm qua.
Một môn đệ của nước Thiên Chúa mà không tươi vui thì không thể rao giảng tin mừng cho thế giới được. Ơn gọi là một khởi đầu của tình bạn với Chúa Giêsu, dẫn đến chỗ chia sẻ cuộc sống và các đam mê với Ngài, trao ban niềm vui sâu thẳm và một niềm hy vọng mới mẻ, và khiến cho chúng ta trở thành các thừa sai. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi gặp gỡ chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài tương quan giữa niềm hy vọng và ký ức, đặc biệt là ký ức về ơn gọi, bằng cách giải thích trình thuật ơn gọi của các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu ghi ấn tượng sâu đậm, tới nỗi khi thuật lại ơn gọi của mình, Thánh sử Gioan còn nhớ cả giờ nữa, và viết trong chương 1 phúc âm, lúc đó vào khoảng 4 giờ chiều. Thánh sử Gioan kể lại giai thoại này như một kỷ niệm trong sáng của tuổi trẻ, vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức người già của mình, bởi vì thánh nhân viết lại các điều này khi Ngài đã già. Cuộc gặp gỡ xảy ra gần sông Jordan, nơi Gioan tẩy giả làm phép rửa. Và các người trẻ vùng Galilea đã chọn Gioan Tẩy Giả làm vị linh hướng. Một ngày nọ, Chúa Giêsu đến và lãnh phép rửa trên sông. Ngày hôm sau, Ngài lại đi ngang qua đó, và khi ấy Gioan Tẩy Giả nói với hai môn đệ của mình, này là chiên con Thiên Chúa. Trên đường, Chúa Giêsu quay lại và hỏi họ, các anh tìm gì? Và đối với hai người, đó là tia lửa. Họ bỏ vị thầy đầu tiên và bắt đầu theo Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha định nghĩa con người của Chúa Giêsu như sau.
Gesù appare nei Vangeli come un spettro, come un esperto del cuore umano. In quel momento aveva incontrato due giovani in ricerca, sanamente inquieti.
Chúa Giêsu xuất hiện trong các phúc âm như một chuyên viên về trái tim con người. Trong lúc đó, Ngài đã gặp gỡ hai người trẻ đang kiếm tìm và âu lo một cách lành mạnh. Thật vậy, một tuổi trẻ thỏa mãn không có một câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống thì là loại tuổi trẻ nào đây? Các người trẻ mà không tìm kiếm gì cả thì không phải là người trẻ, họ đã về hưu, họ đã già trước tuổi. Thật là buồn khi thấy người trẻ về hưu. Qua toàn phúc âm, trong tất cả các cuộc gặp gỡ xảy ra trên đường, Chúa Giêsu xuất hiện như một người đốt lửa các con tim. Từ đó Ngài đưa ra câu hỏi làm nổi lên ước muốn sự sống và niềm hạnh phúc mà mỗi một người trẻ mang trong chính mình. Bạn tìm gì? Hôm nay tôi cũng muốn hỏi các bạn trẻ hiện diện tại quảng trường này và các bạn trẻ đang lắng nghe qua các phương tiện truyền thông. Bạn là người trẻ, bạn tìm gì? Bạn tìm gì trong con tim của mình?
Ơn gọi của Thánh Gioan và Thánh Andre khởi đầu như thế. Đó là lúc bắt đầu một tình bạn với Chúa Giêsu, mạnh mẽ tới độ áp đặt một sự chung sống và các đam mê với Chúa. Hai môn đệ bắt đầu ở với Chúa Giêsu là lập tức trở thành các thừa sai thực sự, tới độ hai người anh là Simon và Giacôbê mau chóng bị lôi cuốn vào con đường theo Chúa. Họ đã đến với hai người và nói: "Chúng tôi đã tìm thấy đấng cứu thế, chúng tôi đã tìm thấy một ngôn sứ lớn." Họ thông tin. Họ là các thừa sai của cuộc gặp gỡ. Đó đã là một cuộc gặp gỡ đánh động và hạnh phúc tới độ các môn đệ sẽ nhớ luôn mãi ngày hôm đó, ngày soi sáng và định hướng cho tuổi trẻ của họ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi sau đây.
Come si scopre la propria vocazione in questo mondo? La si può scoprire in tanti modi, ma questa pagina del Vangelo ci dice che il primo indicatore è la gioia dell'incontro. La gioia dell'incontro con Gesù.
Làm sao khám phá ra ơn gọi trong thế giới ngày nay? Có thể khám phá ra nó trong biết bao nhiêu cách thế, nhưng trang tin mừng ngày hôm nay nói với chúng ta rằng dấu chỉ đầu tiên là niềm hy vọng của cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Hôn nhân, cuộc sống thánh hiến, linh mục, mỗi một ơn gọi đích thực đều bắt đầu với một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, là đấng trao ban cho chúng ta một niềm vui và một hy vọng mới. Và Ngài dẫn chúng ta tới một cuộc gặp gỡ luôn luôn tràn đầy hơn với Ngài, và tới niềm vui tràn đầy, lớn lên, cuộc gặp gỡ đó lớn hơn cuộc gặp gỡ với Ngài, cả qua các thử thách và khó khăn. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, Chúa không muốn các người nam nữ bước theo Ngài một cách miễn cưỡng, không có trong tim ngọn gió của sự tươi vui. Các bạn đang hiện diện tại quảng trường này, tôi xin hỏi các bạn, mỗi người hãy trả lời cho chính mình. Các bạn có trong tim ngọn gió của niềm vui không? Mỗi người hãy tự hỏi, tôi có trong tim ngọn gió của niềm vui không?
Chúa Giêsu muốn các con người đã sống kinh nghiệm rằng ở với Ngài trao ban một niềm hạnh phúc vô biên mà ta có thể canh tân mỗi ngày trong cuộc sống. Một môn đệ của nước Thiên Chúa mà không tươi vui thì không loan báo tin mừng cho thế giới. Họ là một người buồn. Ta trở thành người rao giảng Chúa Giêsu không bằng cách trau chuốt vũ khí của hùng biện. Bạn có thể nói và nói, nhưng nếu không có một cái khác, làm thế nào để trở thành những người rao giảng Chúa Giêsu? Bằng cách giữ gìn trong đôi mắt của mình tia sáng long lanh của niềm hạnh phúc. Chúng ta trông thấy biết bao nhiêu Kitô hữu cả giữa chúng ta nữa, những người thông truyền cho chúng ta với đôi mắt niềm vui của đức tin, với đôi mắt. Chính vì thế Kitô hữu như Đức Trinh Nữ Maria giữ gìn ngọn lửa say mê của mình, say mê Chúa Giêsu. Chắc chắn là có các thử thách trong đời chứ. Có các lúc trong đó cần tiến bước, mặc dù có lạnh lẽo và gió ngược, mặc dù có biết bao cay đắng, nhưng các Kitô hữu biết con đường dẫn tới ngọn lửa thiêng đã đốt họ lên một lần cho luôn mãi. Nhưng tôi xin anh chị em, chúng ta đừng cho là đúng những người thất vọng và bất hạnh, chúng ta đừng nghe theo người khuyên chúng ta một cách vô luân, đừng vun trồng các niềm hy vọng trong cuộc sống. Chúng ta đừng tin cậy người dập tắt từ trứng nước mọi hăng say khi nói rằng chẳng có một dấn thân nào xứng đáng để hy sinh toàn cuộc đời. Chúng ta đừng nghe theo những người có con tim già nua bóp nghẹt mọi hứng khởi của tuổi trẻ. Chúng ta hãy đến với những người già có đôi mắt long lanh của niềm hy vọng. Trái lại, chúng ta hãy vun trồng các ảo tưởng lành mạnh. Thiên Chúa muốn chúng ta có khả năng mơ mộng như Ngài và với Ngài. trong khi bước đi chú ý tới thực tại, mơ mộng một thế giới khác, và nếu một dấu chỉ tắt đi, thì hãy lại mơ tưởng nó bằng cách kín múc với niềm hy vọng nơi ký ức thuở ban đầu, nơi các lò lửa mà có lẽ sau một cuộc sống không tốt lành lắm, vẫn còn dấu dưới cho của cuộc gặp gỡ đầu tiên với Chúa Giêsu. Đó là một năng động nền tảng của cuộc sống Kitô, nhớ tới Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã nói với môn đệ của Ngài, hãy nhớ tới Chúa Giêsu Kitô. Lời khuyên này của Thánh Phaolô thật vĩ đại. Hãy nhớ tới Chúa Giêsu Kitô. Nhớ tới Chúa Giêsu, nhớ tới lửa tình yêu mà với nó, một ngày nọ, chúng ta đã cưu mang cuộc sống như một dự án sự thiện và làm cho sống dậy niềm hy vọng của chúng ta với ngọn lửa ấy.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp hiện diện, đặc biệt là các chúng sinh và người trẻ giáo phận Mos và các tín hữu Guinea do các giám mục hướng dẫn hành hương Roma. Ngài cũng chào các đoàn nói tiếng Anh đến từ đảo Malta, Philippines và Canada. Ngài cầu chúc chuyến viếng thăm Roma làm sống dậy nơi họ ký ức về Chúa Giêsu và giáo hội. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Ngài đặc biệt chào các tu sĩ Biển Đức Đan Viện Edmund và các cặp mừng Ngân Khánh Thành Hôn thuộc giáo phận Grasseckau, cũng như các sinh viên nhận học bổng chương trình Hàn Lâm cho người ngoại quốc của Hội đồng Giám mục Đức. Ngài khích lệ mọi người, hãy đem ngọn lửa tình yêu của Chúa Kitô tới cho nhân loại đang rất cần đến niềm hạnh phúc và hòa bình đích thực. Trong các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các thành viên Hiệp hội bóng đá Chapecoense và các linh mục sinh viên hai trường Thánh Phaolô và Brazil tại Roma. Ngài cầu chúc các sinh viên lớn lên trong sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa để có thể trở thành các chuyên viên thông truyền sự hiền diệu và tình yêu của Chúa cho tha nhân. Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha cầu chúc kỷ niệm đẹp và ký ức các lúc gặp gỡ Chúa Kitô củng cố niềm hy vọng nơi họ, nhất là trong những lúc khó khăn đau khổ. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào đặc biệt các nữ tu dòng dân Đức Maria trong đền thờ đang họp tổng tu nghị, các chúng sinh Milano, các trẻ em mới chịu phép thêm sức giáo phận Verona và Lucca, các hướng đạo xin vùng Marche do Đức Hồng Y Eduardo Menichelli hướng dẫn, các người tị nạn giáo phận Montepulciano, QC Pienza mới lãnh nhận bí tích rửa tội do Đức Cha Stefano Manetti hướng dẫn, Hiệp hội các nạn nhân Forteto do Đức Hồng Y Giuseppe Pettori hướng dẫn, nhân viên hãng điện thoại Vodafone. Ngài cầu mong chuyến hành hương mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô giúp họ gắn bó với Chúa Kitô hơn và làm chứng cho Chúa trong gia đình và các cộng đoàn. Chào người trẻ, Đức Thánh Cha khích lệ họ biết tìm thời giờ để đối thoại với Chúa và giải tỏa ánh sáng và niềm an bình của Chúa cho những người chung quanh. Ngài cầu mong các bệnh nhân biết dâng khổ đau cho Chúa để cứu độ nhân loại, và các đôi tân hôn biết cùng nhau cầu nguyện trong gia đình để cho tình yêu của họ luôn ngày càng đích thật, phong phú và lâu bền hơn. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominum vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et soc nunc usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại Giáo hội Công giáo Philippines trước cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Duterte.
Trong thời gian gần đây, cộng đồng thế giới đã tỏ ra phẫn nộ và kinh hoàng trước cuộc chiến tàn bạo mà Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines phát động chống lại nạn nghiện ngập và buôn bán ma túy trong nước. Chỉ từ mùa thu năm ngoái đã có hơn 7.000 người bị sát hại chỉ vì bị tình nghi là có dính líu đến ma túy. Cuối tháng 3 vừa qua, Tổng thống Duterte đã đe dọa tình trạng thiết quân luật và ngưng cuộc tranh cử bầu hàng ngàn nhân viên hành chính địa phương, khiến cho nhiều người tỏ ra lo sợ trước tương lai nền dân chủ tại Phi. Cuộc bầu cử này được triệu tập mỗi 3 năm một lần, nhắm chọn lựa 42.000 người lãnh đạo các huyện, tỉnh hay thành phố trong nước, gọi là barangay, từ trước đến nay vẫn do người dân bầu lên. Nhưng nay, Tổng thống Duterte đang tìm cách giành quyền chỉ định những người này vì cho rằng ít nhất 40% trong số họ có liên hệ với giới buôn bán hay sử dụng ma túy. Ông nói, chính trị ma túy đã đi sâu vào nền chính trị truyền thống của đất nước Philippines. Vì con số người bị sát hại lên quá cao, nhiều tổ chức thiện nguyện phi chính phủ thế giới như Ân xá quốc tế và Quan sát quyền con người lên tiếng cáo buộc chính quyền Phi là thủ phạm thực hiện các tội phạm chống lại nhân loại. Nhiều thành phần thuộc khối đối lập đã tuyên bố đưa đơn kiện Tổng thống Duterte trước tòa án quốc tế. Một trong những nghị sĩ đối lập cứng rắn nhất là Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes cho rằng những lời tuyên bố mới nhất của Tổng thống Duterte nhắm đến mục tiêu làm cho dân chúng Phi quen thuộc với ý tưởng một thể chế độc tài quân sự và đi đến chỗ chấp nhận thể chế này. Nhưng Hiến pháp quốc gia Philippines được tu chỉnh sau khi nhà độc tài Ferdinando Marcos bị lật đổ, chỉ cho phép Tổng thống được đắc cử và hoạt động một nhiệm kỳ 6 năm mà thôi. Trong khi đó, mỗi lúc màn đêm buông xuống trên đất Phi, nhất là tại thủ đô Manila, máu người lại tiếp tục đổ ra. Ban ngày, mọi con đường thủ đô Manila đầy tràn xe cộ, nào là xe hơi, xe gắn máy kẹt cứng mọi nơi, tiếng còi xe bấm lia lịa, khói xả bay mù mịt. Thế nhưng, khi mặt trời vừa xế bóng hoàng hôn, chỉ trong phút chốc, tất cả trở nên im lìm, vắng lặng. Nhưng đây chính là lúc thầy Jun Santiago bắt đầu làm việc. Thầy Jun là một sư huynh dòng Chúa Cứu Thế, năm nay 46 tuổi, có một sức khỏe lạ thường và một đam mê là nghệ thuật chụp ảnh. Mỗi tối vào khoảng 9 giờ đêm, thầy rời khỏi nhà thờ Baclaran ở mạn nam thủ đô Philippines, nơi thầy cư ngụ, đi lẫn vào đêm đen theo sát gót những bóng ma sát thủ, sẵn sàng nã đạn bắn chết người khác, gieo rắc nước mắt thương đau theo lệnh của Tổng thống Duterte. Nếu lỡ lầm đụng phải những bóng ma sát thủ này, bạn cầm chắc cái chết trong tay. Đây là những đội quân tử thần mà không ai dám tố cáo vì được lệnh từ chính Tổng thống Duterte để bắn trước mà không cần biện minh sau. Con số nạn nhân đã lên đến trên 7.000, nhiều người bị bắn chết mà không biết vì sao, còn nói chi đến việc xét xử. Giáo hội Công giáo Phi đã nhiều lần mạnh mẽ lên tiếng phản đối chiến dịch trừng phạt ma túy tàn bạo quá đáng này. Nhiều nhà thờ đã mở cửa cho những gia đình có người thân bị tình nghi dính líu đến ma túy được trú ẩn qua đêm vì sợ bị các đội quân tử thần này có sẵn danh sách trong tay đến tận gia cư của họ để truy nã hay sát hại. Nhiều vị cao cấp trong hàng giáo phẩm Phi đã phải lên tiếng mạnh mẽ phản đối, nhưng tình thế vẫn không biến chuyển, cuộc tàn sát vẫn tiếp tục. Chính vì thế, cha Carlos Ronquillo, bề trên của thầy Jun, đã nhắm mắt làm ngơ các cuộc du hành trong đêm của thầy. Cùng với một đồng nghiệp chuyên viên nhiếp ảnh là ông Vincent Go, thầy Jun bám theo các đội quân tử thần để làm chứng cho những gì xảy ra. Với chiếc máy ảnh, thầy chụp lại toàn bộ hiện trường sau khi đội quân tử thần rời khỏi nơi ấy, những thi hài đầy vết đạn, vất bên vệ đường hay giữa bãi cỏ, đôi mắt vô hồn còn ngỡ ngàng chưa hiểu điều gì đã xảy ra cho mình. Mới đây, thầy Jun đã mở một cuộc triển lãm lưu động những hình ảnh mà thầy và Vincent Go đã chụp được trong bao lâu nay, biến nó trở thành một chiến dịch phản ứng thụ động, tỏ lộ cho người dân biết những gì đang xảy ra trong đêm ở xã hội nước này. Đây là một hành động rất can đảm. Cuộc triển lãm này lưu động để tránh sự phá phách của các nhóm liên quan tới các đội quân tử thần. Thầy nói, đây là cách thức duy nhất để thức tỉnh lương tâm dân Philippines. Bây giờ, các tín hữu hiểu biết những gì đang xảy ra quanh chúng ta cho những anh chị em khác của chúng ta.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Khiêm nhường trong ơn gọi.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay mời các bạn tiếp tục lắng nghe chủ đề tiếng gọi trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Một trắc trở khiêm nhường, con muốn tháo lui vì có những sự trái ý, vì gặp những sự không thể chịu nổi. Con theo ý Chúa hay theo mấy người ấy? Thưa vâng là dễ, nhưng hãy xem Chúa Giêsu theo tiếng gọi cho đến chết trên thánh giá. Hãy bỏ mình vác thánh giá mỗi ngày và đóng đinh mình trên thánh giá ấy. Lúc con tự mãn về việc tông đồ của con là lúc nguy hiểm nhất. Ma quỷ tập trung lực lượng để đánh úp con. Như trước đây đã kể, cha Vienne đã được chuẩn phần kiến thức cần thiết. Ngài được vớt, được đề cử nhờ bền chí. Hôm mới về xứ Arx, một xứ vỏn vẹn chỉ có 300 giáo dân, cha Vienne đã khởi sự xây dựng giáo xứ bằng những chất liệu, cầu nguyện, hy sinh, hãm mình. Dần dần giáo dân từ nhiều xứ đổ tới xứ Arx, nghe ngài dạy giáo lý 15 phút trước giờ kinh trưa và nhất là để xưng tội với ngài. Các bạn đồng nghiệp đều biết trước đây Vienne rất tầm thường, dốt nát, lại thêm bản tính con người, nên các vị không khỏi ghen tị khi thấy giáo dân đổ xô đến xưng tội với một cha sứ hạng bét như vậy. Nên họ đã trình bày với đức cha địa phận như sau. Thưa đức cha, cha Vienne trước đây học hành kém cỏi, mà nay lại cả gan giải tội cho giáo dân khắp nơi. Họ bị những lời đồn thổi, phóng đại, mê tín, quyến rũ, nên ào ào đến xứ Arx ngày càng đông. Có thể có những nỗi khó mà cha Vienne đã giải sai các nguyên tắc trong luân lý thần học. Đức cha nghe thế cũng không khỏi lo lắng, ngài cho gọi cha Vienne đến và giao cho ngài một số nỗi rất khó để giải về giải trên tờ giấy đàng hoàng rồi đem nộp lại cho tòa giám mục. Chỉ vài ngày sau, cha Vienne đã đem lên nạp tòa giám mục tất cả những lời giải đáp. Các vị chuyên môn luân lý thần học xem qua đều phải khen là rất đúng và khôn ngoan. Ai nấy đều ngạc nhiên lẫn mến phục. Nhưng chưa hết, càng ngày giáo dân càng đến xưng tội với cha Vienne càng đông, khiến cha phải giải tội từ nửa đêm. Và một lần nữa, các bạn đồng nghiệp lại làm tờ đơn kiện cha Vienne gửi thẳng lên tòa giám mục. Trong đơn đại ý nói, cha Vienne đảm đương sứ mình chưa xong mà cả gan quyến rũ giáo dân các xứ khác đến xưng tội với mình ngày càng nhiều. Kiến thức của ngài thì ai cũng rõ là rất giới hạn, nên thật nguy hiểm nếu có nhiều nỗi phức tạp có thể bị ngài giải sai. Hơn nữa, tình thế ấy còn làm mất trật tự trong các giáo xứ khác, vì giáo dân không xưng tội ở xứ nhà, mà lại ùn ùn kéo nhau qua xưng tội ở xứ Arx. Kính xin Đức Cha ra lệnh cấm cha Joan Maria Vienne giải tội cho các nơi. Một linh mục được giao trọng trách đem tờ đơn ấy lên tòa giám mục, nhưng vị này cũng có lòng bác ái muốn giúp đỡ anh em, nên khi đi ngang qua xứ Arx đã tạt vào thăm cha sở đôi chút. Trong câu chuyện hàn huyên, cha ấy vào đề, tôi muốn thành tâm thật sự với cha, anh em rất bất bình về việc cha giải tội từ nửa đêm cho các giáo dân các xứ khác đến đây. Cha làm như thế là hạ uy thế của anh em, lại làm mất trật tự trong các xứ khác nữa. Đàng khác, cha làm gì như thế cho mệt, cứ lo cho xứ mình là đủ rồi. Tôi nói thật với cha, mất lòng trước, được lòng sau, cha cũng tự biết sự học hành của mình có giới hạn. Vì thế, anh em đã làm một tờ đơn trình bày công việc ấy lên Đức Cha và xin ngài cấm cha giải tội cho giáo dân tại các xứ khác. Tôi vì tình huynh đệ, nên trước khi lên gặp Đức Cha, cũng muốn cho cha biết. Không giấu giếm gì. Tiện đây tôi cho cha xem bức thơ để cha hiểu qua và thu xếp sao cho êm đẹp. Nói đoạn, cha ấy trao tờ đơn cho cha Vienne xem, trong lòng rất đội ái ngại vì sợ cha Vienne sẽ nổi tự ái giận dữ trách móc anh em mình. Nhưng lạ thay, cha Vienne vẫn bình thản đọc thư, và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là ngài đọc thong thả rồi lấy bút châm mực, và ngài viết gì thế? Vị linh mục kia hồi hộp theo dõi, và thấy cha Vienne hí hoáy viết ở cuối bức thư. Việc anh em nói trên đây là rất đúng với sự thật, con cũng xin ký tên vào đơn đồng tình cùng anh em. Rồi ngài xếp thư lại, trao lại, cảm ơn cha kia cách niềm nở. dầu sao cũng phải chu toàn sứ mạng với bất cứ giá nào. Cha kia mang bức thư lên tòa giám mục. Đức cha đọc xong, thấy bên dưới các chữ ký của các cha lại có cả chữ ký của cha Vianney nữa, liền đức cha mới lấy làm lạ, hỏi cha cầm thư. Cha kia trình bày đầu đuôi câu chuyện. Đức giám mục kết luận, các cha xem, cha Vianney phản ứng cách rất khiêm tốn, có ai lại đồng ý tự kiện mình bao giờ? Ngài thực sự là người đạo đức. Thôi ta cứ để xem, nếu là việc của Chúa thì sẽ vững bền, ngược lại nếu là việc của ý riêng ngài thì thế nào cũng sụp đổ. Cha kia về thuật lại mọi sự cho anh em nghe, ai cũng ngạc nhiên thầm nghĩ. Đáng lẽ cha Vianney phải giận dữ căm thù thì mới phải chứ. Ai ngờ ngài lại ký tên vào đơn kiện ngài. Thôi ta cứ chờ xem, theo như quyết định của đức cha. Được gọi để gọi. Chúa Giêsu rõ ràng và quyết liệt. Ai muốn theo ta, hãy. Ai không, chẳng đáng làm môn đệ ta. Đường lối sáng tỏ, tiếng gọi không úp mở. Thưa ông bà, muốn gặp ai ạ? Chị Jeline đã nói câu ấy lần đầu tiên cách đây 40 năm. Từ đó, ngôi nhà khách với chùm chìa khóa, cái chổi, chiếc ghế đã trở thành giang sơn của chị. Bổn phận của một chị giữ cửa nhà khách là đi gọi người khác. Trong suốt 40 năm trường, chị Jeline chỉ làm ngần ấy công việc, câu hỏi trên kia lặp đi lặp lại đến hơn 10 lần mỗi ngày. Với thời gian, phương thế có đổi thay, từ cái kẻng đến chuông điện, rồi điện thoại, sau đó lại trở về chuông kéo, kẻng sắt. Nhưng công việc luôn luôn vẫn là đi gọi người khác. Ôi chào, biết bao khuôn mặt đã xuất hiện tại nhà khách, bao giọng nói đã vang rền trong điện thoại, nhưng chỉ có một điều chị Jeline hằng đoán chắc, người ta đang gọi, đang xin gặp một người nào đó. Trừ ra chị. Vì thế chị thường nói đùa, tôi chỉ được Chúa gọi có một lần duy nhất, và tự dạo ấy tôi đã luôn luôn gọi người khác, tôi được gọi để gọi. Một ngày của chị bị cắt vụn thành từng miếng, công việc của chị chẻ thành từng mảnh, luôn luôn là gián đoạn. Chị cầm chuỗi lần hạt, chị biết mình sẽ không đọc được quá 10 kinh. Khi chị đọc sách, chị đoán mình sẽ thưởng thức không quá 10 dòng. Trong nhà nguyện, chị quỳ ở ghế cuối cùng gần cửa ra vào, luôn thấp thỏm đợi chờ chuông reo, luôn bị gián đoạn. Nhưng với sự gián đoạn này của mình, chị mới có thể tạo nên sự liên lạc cho người khác. Chị bao giờ cũng nhanh nhẹn đối với một khách sang cũng như một bà lão nhà quê. Tất cả mọi người đều ăn cắp giờ của chị, không ai cần gặp chị. Với thời gian, da mặt chị nhợt nhạt hơn, người chị tiểu tụy hơn, nhưng nụ cười vẫn tươi nở như thuở nào, lời kinh dâng Chúa mỗi ngày lại càng thêm sốt sáng hơn. Và rồi một hôm, trong lúc vội vã đi gọi người khác, chị Jeline đã ngã quỵ trong hành lang nhà dòng, thổ huyết, chị bập bẹ. Chúa đến gọi tôi lần thứ hai, và cũng là lần cuối cùng. Đôi tay chị run lên, ôm lấy lồng ngực, khiến chùm chìa khóa rơi trên nền gạch hoa. Đằng kia, chiếc ghế vẫn vô tình không biết từ nay mình sẽ là đồ vô chủ. Chị Jeline đã suốt đời trung thành với tiếng gọi của Chúa và với công việc bổn phận hàng ngày của chị. Chị được gọi để đi gọi người khác. Giá trị và sự cao cả của chị không phải ở chỗ đó sao?
Chúa đang gọi tên con khi con đứng bên đường lúc chiều dần buông, con cứ tưởng như mơ theo chân ngài đi vào vườn nhỏ. Dù rằng con biết tận cần với Chúa thời gian có chi muộn màng, đáp lại ơn Cha đã gọi con, xin mở tay thi hành theo như ý Cha truyền. Này đàn lòng con vang lên rộn rã, ánh sáng soi dẫn con lên đường, ý Chúa con dẫn đâu coi thường. Nguyện một đời luôn trung tin, tâm tư u ấp bao tình mến, ra đi minh chứng cho lời Chúa, để muôn đời tin nhận nước trời. Này đàn lòng con vang lên rộn rã, ánh sáng soi dẫn con lên đường, ý Chúa con dẫn đâu coi thường. Nguyện một đời luôn trung tin, tâm tư u ấp bao tình mến, ra đi minh chứng cho lời Chúa, để muôn đời tin nhận nước trời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.